Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy, ngày 24 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là nữ tu trong giáo hội.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Nguyễn Lan và Thái Sơn theo dõi tin tức. Đức Hồng Y Gretsch nói, đời sống thánh hiến, một sự năng động hy vọng trong một giáo hội hiệp hành.
Roma, ngày 23 tháng 5, phát biểu tại Đại hội của Liên hiệp các bề trên tổng quyền các dòng nam về đề tài đời sống thánh hiến, một sự năng động hy vọng trong một giáo hội hiệp hành. Đức Hồng Y Mario Gretsch, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, tập trung vào ba khía cạnh ngôn sứ của đời sống thánh hiến, vai trò trung tâm của giáo hội địa phương, việc thực thi quyền bính và ưu tiên của sứ vụ truyền giáo.
Trước hết về vai trò trung tâm của giáo hội địa phương, trong đó đời sống thánh hiến được coi là tiếng nói ngôn sứ, Đức Hồng Y Gretsch nhắc lại rằng, từ khi văn kiện chuẩn bị Thượng Hội đồng được công bố vào năm 2021 đến giai đoạn tham vấn dân Chúa, những người sống đời sống thánh hiến được mời gọi đồng hành với các giáo hội địa phương. Các tu sĩ đã đáp lại lời mời gọi này với lòng quảng đại, cộng tác với mọi thành phần dân Chúa, tham gia tích cực vào tiến trình Thượng Hội đồng. Các tu sĩ trải nghiệm rằng, cùng nhau bước đi, có nghĩa là bước đi cùng với toàn thể giáo hội. Trong đó, các dòng tu là một phần rất quý giá, nhưng không phải là toàn thể. Nhắc đến số 65 của văn kiện chung kết được thông qua vào tháng 10 năm 2024, Đức Hồng Y nói, Ngài ấn tượng nhất đoạn nói về đời sống thánh hiến cùng những thực hành của lối sống hiệp hành. Những thực hành này bao gồm cách thực hiện phân định chung và cách hài hòa các đặc sủng cá nhân với nhau cũng như cách theo đuổi sứ vụ chung. Các dòng tu có sự đóng góp đặc biệt vào việc phát triển tính hiệp hành trong giáo hội. Ngày nay, nhiều cộng đoàn đời sống thánh hiến là một phòng thí nghiệm về đời sống liên văn hóa, đó là lời ngôn sứ cho giáo hội và thế giới. Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục nói đến khía cạnh thứ hai, tính ngôn sứ trong việc thực thi quyền bính. Theo đó, để xóa bỏ các hình thức lạm dụng trong giáo hội, điều cần thiết là phải có một sự thay đổi não trạng, phong cách, văn hóa của giáo hội. Trước hết là quan niệm và thực thi quyền bính ở mọi cấp độ của giáo hội. Chỉ những mô hình lãnh đạo có khả năng hợp tác giữa các bên, chia sẻ trách nhiệm, minh bạch và giải trình, nói cách khác mang tính hiệp hành, thì mới có thể xóa bỏ tận căn những khuynh hướng lạm dụng vốn thường nảy sinh trong các dòng tu. Cuối cùng, về tính ngôn sứ trong hoạt động truyền giáo của đời sống thánh hiến, Đức Hồng Y lặp lại rằng, cùng với hai cụm từ khác tham gia và hiệp thông, sứ vụ nằm trong tiêu đề của Thượng Hội đồng. Cụm từ sứ vụ được đặt ở cuối tiêu đề không có nghĩa là chiều kích này kém quan trọng hơn, nhưng muốn nói rằng đây là điều thúc đẩy Thượng Hội đồng ra khỏi hội trường để hướng đến nhân loại và thế giới, để phác họa khuôn mặt của giáo hội hướng ra ngoài. Khi phục vụ ở bệnh viện, trường học, những nơi có nhiều người cần được giúp đỡ cũng là nơi các văn hóa, chính trị và sự phát triển con người toàn diện, những cách sống chung được hình thành. Các tu sĩ có khả năng gắn kết với các giáo hội địa phương, đồng thời kết nối với các khu vực khác cấp quốc gia và quốc tế.
Sáng kiến gửi thông điệp đến Đức Thánh Cha thu hút nhiều người tham gia.
Hoa Kỳ, công ty công nghệ eCatholic đang thu thập các thông điệp video cầu nguyện, động viên và hỗ trợ từ những người công giáo trên toàn cầu trong tháng này để tạo ra một đoạn phim về những lời chúc lành cho Đức Thánh Cha Leo thứ 14.
Sáng kiến ra đời vào đầu tháng 5, khi một thành viên đưa ra câu hỏi về sáng kiến giúp người công giáo trên toàn thế giới chia sẻ lời chúc lành của họ với Đức Tân Giáo Hoàng. Việc lập kế hoạch cho sáng kiến bắt đầu vào ngày đầu tiên của mật nghị, nghĩa là ngày 7 tháng 5. Và nỗ lực này đã nhận được nhiều thông điệp video từ khắp các châu lục. Giám đốc tiếp thị của eCatholic, Michael Joseph, chia sẻ với Church Pop của mạng lưới truyền hình Lời Vĩnh Cửu. Chúng tôi muốn làm điều gì đó có ý nghĩa và sáng tạo một chút để đánh dấu khoảnh khắc này và cùng vui mừng với Giáo hội Hoàn Vũ. Một số video mà eCatholic đã nhận được cho đến nay có hình ảnh trẻ em hát bằng tiếng Latin, mọi người cầu nguyện cho vị giáo hoàng đầu tiên sinh tại Hoa Kỳ và các thông điệp của các nhóm từ các giáo xứ chúc mừng Đức Giáo hoàng Leo 14. Jason James, tổng giám đốc điều hành của eCatholic, nói rằng các video được gửi từ những người trên khắp thế giới nói nhiều ngôn ngữ khác nhau, làm tăng cường bản chất phổ quát của giáo hội chúng ta. Những người muốn tham gia có thể truy cập trang web eCatholic để dành chút thời gian cầu nguyện, động viên hoặc ủng hộ và gửi video. Tổng giám đốc điều hành của eCatholic cho biết, tổ chức sẽ nhận các video cho đến hết tháng này. Sau đó họ sẽ dựng phim. Có thể trước tiên là qua mạng xã hội, vì Đức Giáo Hoàng Leo hiện diện trên mạng xã hội và cũng cố gắng tiếp cận để làm việc với các phương tiện truyền thông của Vatican và những nơi khác để đưa những thông điệp này đến với Ngài.
10.000 phiên bản đặc biệt kinh thánh dành cho trẻ em sẽ được phân phát nhân ngày năm thánh các gia đình và trẻ em.
Roma, vào ngày 31 tháng 5, trong một trong những sự kiện chính của ngày năm thánh các gia đình, trẻ em, ông bà và người cao tuổi, được tổ chức tại Roma từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ sẽ phân phát 10.000 phiên bản đặc biệt sách kinh thánh dành cho trẻ em bằng 5 thứ tiếng Ý, Anh, Tây Ban Nha, Pháp và Bồ Đào Nha cho những người tham dự có mặt tại quảng trường Thánh Gioan Laterano.
Ấn bản đặc biệt của sách Kinh Thánh dành cho trẻ em, một tác phẩm giáo lý kinh điển, đã được dịch sang hơn 190 ngôn ngữ và phát hành hơn 51 triệu bản kể từ năm 1979, được tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ xuất bản nhân ngày năm thánh các gia đình, trẻ em, ông bà và người cao tuổi. Phiên bản đặc biệt này bao gồm lời tựa của Đức Tổng giám mục Rino Fisichella và được thiết kế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc truyền bá đức tin trong gia đình. Đức Tổng giám mục Rino Fisichella viết, các gia đình thân mến, các trẻ em thân mến, các ông bà và người già thân mến, trong tay quý vị là cuốn kinh thánh đặc biệt dành cho trẻ em. Đây là một kho tàng quý giá vì sách chứa đựng câu chuyện đẹp nhất trên thế giới, câu chuyện về tình yêu của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Đây không phải là bất kỳ cuốn sách nào, mà là lời Chúa, mang lại sức mạnh, niềm vui, sự an ủi và hy vọng. Ngài nhắn nhủ, trong năm thánh này, đây là cơ hội để canh tân mối quan hệ của chúng ta với lời Chúa. Chúng ta đừng để sách trên kệ phủ đầy bụi. Khi Chúa nói, người yêu cầu im lặng để lắng nghe. Thông điệp của Đức Tổng giám mục Fisichella nhấn mạnh giá trị của kinh thánh như một công cụ phục hồi đức tin trong gia đình và là điểm gặp gỡ giữa các thế hệ. Sau 46 năm, thiết kế của sách kinh thánh dành cho trẻ em đã được cập nhật. Các hình minh họa nguyên thủy, một trong những đặc điểm được độc giả yêu thích nhất, được giữ nguyên nhưng được in lớn nguyên trang với bố cục hiện đại và hấp dẫn hơn về mặt hình ảnh. Cha Anton Lasser, trợ lý giáo hội của tổ chức Bác Ái, giải thích, mặc dù nội dung vẫn trung thành với thông điệp nguyên thủy, nhưng cách trình bày mới này nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng trong gia đình, trong các buổi giáo lý và trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là trong bối cảnh khả năng tiếp cận tài liệu tôn giáo bị hạn chế.
Các giám mục Tây Ban Nha và Thụy Sĩ kêu gọi chấm dứt bạo lực, cứu trợ tức thời cho dải Gaza.
Châu Âu, trong bối cảnh bạo lực tiếp tục diễn ra tại Gaza, các giám mục Tây Ban Nha và Thụy Sĩ đã đưa ra lời kêu gọi chấm dứt bạo lực, cứu trợ tức thời và hòa bình công bằng cho người dân Palestine cũng như Israel.
Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha đã viết trong lời kêu gọi một nền hòa bình không vũ trang và giải trừ vũ khí tại đất thánh. Trong một thế giới bị chia rẽ và tổn thương bởi hận thù và chiến tranh, chúng ta được kêu gọi gieo hy vọng và xây dựng hòa bình. Các giám mục khẳng định, chúng tôi không muốn Attila vượt qua dải Gaza. Chúng tôi không muốn bom hoặc con tin. Chúng tôi muốn công lý và hòa bình cho những người sống ở Israel và Palestine. Tôn trọng đầy đủ mọi quyền con người ở những nơi Chúa Giêsu Kitô của chúng ta đã đi qua và trên khắp thế giới. Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha yêu cầu luật nhân đạo quốc tế phải được tôn trọng, viện trợ phải được phép vào mà không bị hạn chế, và các hành lang nhân đạo phải được kích hoạt. Các ngài nói, không có hòa bình nếu không có công lý, và không có công lý nếu không có sự đền bù. Trong khi kêu gọi chấm dứt cuộc bao vây, ngừng ném bom và đóng băng việc tái vũ trang. Lời kêu gọi kết thúc bằng lời cầu nguyện với Đức Maria, nữ vương hòa bình, để sự trợ giúp từ mẫu của mẹ giúp chúng ta can đảm, kiên nhẫn và hiệu quả trong cam kết vì công lý, nền tảng của hòa bình mà tất cả chúng ta cần. Trong khi đó, trong một tuyên bố, các giám mục Thụy Sĩ bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tình hình nhân đạo thảm khốc ở dải Gaza và hiệp với lời kêu gọi mạnh mẽ của Đức Giáo Hoàng Leo XIV để viện trợ thiết yếu nhanh chóng đến được với người dân đang đau khổ và cuối cùng chấm dứt tình trạng bạo lực mà hằng ngày vẫn cướp đi sinh mạng của những nạn nhân vô tội, đặc biệt là trẻ em, người già và người bệnh. Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ kêu gọi các chính trị gia và toàn thể cộng đồng quốc tế hãy gánh vác trách nhiệm chính trị và nhân đạo của mình trong việc tôn trọng các công ước, lên án chủ nghĩa bài Do Thái và tiếp tục yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho những con tin vẫn đang bị giam cầm. Các ngài nhấn mạnh, một lần nữa, chủ nghĩa khủng bố phải bị lên án hoàn toàn và mời gọi tất cả các tín đồ hãy siêng năng cầu nguyện cho sự hoán cải tâm hồn và hòa bình cho mọi người.
Hội thảo liên tôn ở Thái Lan về tín ngưỡng và tương lai.
Bangkok, nhằm trang bị cho các lãnh đạo tôn giáo đối diện với các thách đố về đạo đức và xã hội, Bộ Văn hóa, Sở Tôn giáo và Trung tâm Cổ võ Đạo đức đã tổ chức hội thảo liên tôn với chủ đề Đào tạo các lãnh đạo tôn giáo để đối diện với những thách đố của xã hội hiện đại.
Với chủ đề này, hội thảo diễn ra trong những ngày qua tập trung vào một số khía cạnh chính, các chiến lược nuôi dưỡng thế hệ người thừa kế tôn giáo mới, những người sẽ tiếp nối truyền thống của họ với sự hiểu biết và dấn thân, các cách tiếp cận để truyền đạt hiệu quả các giá trị tôn giáo trong thời hiện đại, đặc biệt qua phương tiện truyền thông và nền tảng kỹ thuật số, và xây dựng mạng lưới liên tôn cùng với sự phát triển các hệ thống thông tin để hỗ trợ hợp tác lâu dài. Phát biểu trước các đại diện tôn giáo của năm truyền thống tôn giáo lớn ở Thái Lan, Phật giáo, Hồi giáo, Kitô giáo, Ấn giáo và Sikh giáo, cha Chalongrad Sankarat, người đứng đầu Ủy ban Đối thoại Liên tôn của Hội đồng Giám mục Thái Lan nhấn mạnh rằng, mục tiêu chính của hội thảo là phân tích bối cảnh đạo đức hiện tại, xác định những thách đố mà mỗi tôn giáo phải đối diện và khám phá các giải pháp thực tế dựa trên đức tin. Cha lưu ý tầm quan trọng của việc đào sâu hiểu biết về các nguyên tắc cốt yếu của mỗi tôn giáo và trao quyền cho các lãnh đạo tôn giáo trở thành tác nhân thay đổi trong cộng đoàn của họ. Theo vị đại diện Giáo hội Công giáo, các nhà lãnh đạo tôn giáo ngày nay không chỉ cần gìn giữ truyền thống, nhưng còn phải là những người hướng dẫn có tầm nhìn xa cho tương lai. Điều này có nghĩa là phải hiểu cách truyền đạt các giá trị đạo đức và các nguyên tắc đạo đức sao cho phù hợp với thực tế của những người trẻ và xã hội hiện đại. Ước muốn siêu việt này không chỉ có ở Kitô giáo, nhưng còn được chia sẻ trong tất cả các truyền thống tôn giáo, một quan điểm thúc đẩy đối thoại có ý nghĩa và sự hiểu biết lẫn nhau. Hội thảo kết thúc trong bầu khí đầy hy vọng, với sự cam kết của các tham dự viên sẽ cùng nhau đối diện với những thách đố về đạo đức và xã hội của thời đại hiện đại bằng cách cùng nhau làm việc, vượt qua các ranh giới tôn giáo. Một tầm nhìn chung đã hình thành, trong đó các vị lãnh đạo tôn giáo không chỉ là những người hướng dẫn tâm linh, nhưng còn là chất xúc tác cho sự đổi mới đạo đức, là những người xây dựng hòa bình và là những người cố vấn cho thế hệ tiếp theo.
Lại một linh mục Kenya khác bị sát hại.
Nairobi. Là một linh mục công giáo khác bị sát hại ở Kenya, đó là cha Alois Keriot Beth. Cha bị bắn chết tại khu vực Tot, thuộc thung lũng Kerio, Anjejo Marakwet, trên vùng cao nguyên phía tây của Kenya.
Vụ giết người xảy ra vào ngày 22 tháng 5, sau khi thánh lễ vừa được cử hành tại Jumuiya, một cộng đoàn Kitô hữu nhỏ ở làng Kapiken. Một số người có vũ trang đã nổ súng và một viên đạn đã trúng vào cổ cha Beth, làm cha chết ngay tại chỗ. Cảnh sát Kenya cho biết đã bắt giữ 6 người có liên quan đến vụ sát hại linh mục. Mặc dù ban đầu có người cho rằng đây là một vụ cướp bất thành, nhưng một phát ngôn viên của cảnh sát khẳng định vụ sát hại cha Beth không liên quan đến các vụ trộm cắp gia súc hay các hành vi cướp bóc khác vốn thường xuyên xảy ra trong khu vực. Các nguồn tin địa phương cho biết những kẻ giết người nghi ngờ cha Beth là người cung cấp thông tin cho cảnh sát, người đang hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật liên quan đến chiến dịch an ninh đang diễn ra tại khu vực. Cha Beth là linh mục công giáo thứ hai bị sát hại tại Kenya chỉ trong vòng một tuần. Trước đó, vào ngày 15 tháng 5, cha John Dewa Maina, cha sở nhà thờ Thánh Louis ở Iwamiti, đã qua đời tại bệnh viện sau khi được phát hiện trong tình trạng bị thương nặng nhưng còn sống bên vệ đường cao tốc Nakuru, Nairobi, cách xa giáo xứ của ngài nhiều cây số.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 24 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
Cha Gioan Bautista Phương Đình Toại chia sẻ lời Chúa Chủ nhật thứ 6 Phục sinh.
Xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Chúng ta cùng nhau bước vào Chủ nhật thứ sáu mùa Phục sinh. Và bài tin mừng mà chúng ta cùng nhau được lắng nghe trong Chủ nhật này tiếp nối Chủ nhật trước, trích từ tin mừng Thánh Gioan chương 14 câu 23 đến 29. Đó là cái lời tâm sự của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ. Lời tâm sự này bao gồm ba điều. Thứ nhất là Chúa Giêsu muốn truyền đạt cái một lệnh truyền để cho các môn đệ tiếp tục dùng cái lệnh truyền này như là phương thế để có thể có Chúa ở với họ và cảm nghiệm được tình yêu của Chúa trong cuộc đời của họ. Đó là lệnh truyền và cũng là lời mời gọi. Thứ hai, Chúa Giêsu hứa ban cho họ một món quà, một ân ban đặc biệt. Và thứ ba, Chúa Giêsu để lại cho họ điều mà Chúa Giêsu đang có để họ tiếp tục dùng cái món quà, dùng những gì Chúa đang có đó để đi tiếp trên hành trình còn lại. Về lệnh truyền mà Chúa Giêsu ban cho các môn đệ đó là gì? Thưa, Chúa Giêsu nói ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy và Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Có lẽ ai trong chúng ta đi theo Chúa cũng muốn Chúa yêu mến mình. Thứ nhất. Thứ hai, chúng ta muốn Chúa ở trong cuộc đời của mình, trong nhà của mình. Chúng ta thấy anh chị em chúng ta vẫn thường đi hành hương, đi đến nơi này nơi kia, thỉnh tượng hay là đem nước phép hay là ao ước có các cha hay những người mà chúng ta tin rằng họ là có chức thánh về trong gia đình mình để cảm nghiệm được Chúa ở trong gia đình của mình. Đó là một cái niềm tin, cái đạo đức bình dân mà chúng ta vẫn thường có. Thưa anh chị em, chúng ta cũng thường nói với nhau làm sao chúng ta ước ao có Chúa ở trong cuộc đời của mình, trong nhà của mình. Ai cũng ước điều đó, ai cũng muốn điều đó. Tuy nhiên chúng ta làm nhiều cách khác nhau mà không làm cái điều rất cơ bản và đơn giản mà Chúa Giêsu vẫn dạy chúng ta. Nếu con yêu mến Thầy, hãy giữ lời Thầy. Và chắc chắn Chúa sẽ đến và Thiên Chúa Cha cũng yêu mến người đó và đến ở lại trong người đó. Một điều rất đơn giản, nhưng nhiều khi chúng ta lại không làm, là giữ lời của Chúa, là giữ lệnh truyền của Chúa, là tuân giữ những gì Chúa dạy chúng ta. Mà để giữ lời Chúa, chúng ta phải làm gì thưa anh chị em? Thưa là phải nghe lời Chúa, phải tìm hiểu, phải đọc lời Chúa thường xuyên. Và tôi nghĩ đây cũng là điểm yếu của nhiều người Kitô hữu chúng ta, đặc biệt là người Công giáo. Chúng ta đi lễ nhiều, chúng ta đọc kinh nhiều, nhưng có bao nhiêu lời của Chúa trong Kinh Thánh, đặc biệt là trong Tân Ước, những gì Chúa Giêsu nói, Chúa Giêsu dạy thật sự ngấm vào trong tâm hồn của mình, trong cách sống của mình, trong cách mình lựa chọn mỗi hành động hằng ngày mà chúng ta sống trong gia đình, với người thân và với mọi người xung quanh. Điểm thứ hai, đó là những gì Chúa hứa sẽ ban cho chúng ta. Chúa hứa cho các môn đệ và Chúa cũng hứa ban cho những ai tin Chúa và theo Chúa. Đó là Chúa hứa Chúa sẽ ban Chúa Thánh Thần, là đấng bảo trợ, là người sẽ giúp cho những ai theo Chúa, cho các môn đệ của Chúa nhớ lại những gì Chúa đã dạy. Tại sao vậy thưa anh chị em? Vì khi các môn đệ tiếp tục hành trình sau khi Chúa về trời, sau khi Chúa sống lại, họ tiếp tục theo Chúa, nhưng họ cần đối diện với nhiều biến cố khác nhau mà thời gian trước đó họ không từng đối diện khi đi theo Chúa. Vậy cái gì giúp cho họ hiểu được rằng đây là thánh ý của Chúa, đây là những gì Chúa muốn nơi họ? Họ có được nhờ ơn của Chúa Thánh Thần giúp cho họ nhận biết những biến cố sau này, những sự kiện sau này cần phải đối diện như thế nào, bằng ánh mắt, bằng cách nhìn, bằng tâm thế của Chúa Giêsu. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới giúp cho họ nhận diện ra điều đó và nhớ được lời của Chúa Giêsu. Và giáo hội đã đi qua nhiều biến cố trong lịch sử nhân loại, nhiều điều khác nhau xảy đến mà thời của Chúa Giêsu trước đó chưa từng gặp phải. Như chúng ta ngày hôm nay qua Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, Ngài trong những ngày Ngài nhậm chức, Ngài có nói đến cái nhu cầu của giáo hội có thể đối diện với những thay đổi về mặt công nghệ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống đức tin của người giáo dân chúng ta ngày hôm nay. Những thay đổi về công nghệ, về mạng xã hội, về thế giới của kỹ thuật số ảnh hưởng rất nhiều đến người trẻ, đến cuộc đời của chúng ta và đến cách chúng ta tin và sống. Do đó giáo hội cũng cần phải phân định, phải nhìn thấy mình cần phải trang bị như thế nào để trực tiếp đối diện với những vấn đề này, những vấn đề mới trong xã hội mà trước kia trong thời Chúa Giêsu chúng ta, giáo hội chúng ta chưa từng đối diện. Và cuối cùng, thưa anh chị em, Chúa ban bình an cho các môn đệ, cũng như ban bình an cho chúng ta. Thầy ban bình an của Thầy cho anh em. Chúa nói với các môn đệ đừng xao xuyến và sợ hãi khi Chúa rời các ông, vì Chúa để lại cho các ông bình an của Chúa, cũng như Chúa để lại cho chúng ta bình an của Chúa cho chúng ta. Chúng ta nhận được bình an của Chúa lúc nào? Thường khi chúng ta tham dự thánh lễ, chúng ta nghe lại câu mà linh mục nói sau khi đã truyền phép. Đó là gì? Thầy để lại bình an cho anh em. Sau khi chúng ta cùng nhau nắm tay nhau đọc kinh lạy Cha, chúng ta tuyên xưng có cùng một Cha trên trời, và chúng ta nghe cái câu nói của linh mục lặp lại cái lời hứa của Chúa Giêsu, Thầy ban bình an cho anh em. Mà bình an đó xuất phát từ điều gì? Từ việc Chúa đã vâng phục cho đến chết để cứu độ chúng ta. Chúa chấp nhận mình chịu chết trên thập giá vì yêu thương chúng ta và trao ban mình và máu Chúa để chúng ta được nuôi dưỡng. Vậy bình an đó không phải là bình an của tạm bợ của cuộc đời này, không phải là bình an của giàu sang phú quý chóng qua, nhưng là bình an của một Thiên Chúa sẵn sàng chịu chết vì yêu thương và trao ban chính mình cho chúng ta. Cho dù chúng ta yếu đuối, chúng ta tội lỗi, Chúa vẫn tìm đến tha thứ và trao chính Chúa cho chúng ta. Chúng ta có niềm tin đó, có bình an đó, chúng ta sẽ tiếp tục bước về phía trước, đối diện với nhiều khó khăn trong cuộc sống này, nhưng mà chúng ta vẫn tin vì cái bình an mà Chúa ban cho chúng ta, giúp chúng ta vượt qua tất cả những khó khăn mà chúng ta đang đối diện. Vậy, thưa anh chị em, giữ lời của Chúa giúp chúng ta có Chúa trong cuộc đời. Thánh Thần Chúa giúp chúng ta phân định, nhận định được Chúa muốn chúng ta làm gì trong cuộc sống hàng ngày, đối diện với những thách đố mới trong cuộc đời của mình. Và cuối cùng, bình an của Chúa là vũ khí giúp chúng ta vượt qua mọi biến cố và khó khăn trong cuộc sống. Xin nguyện chúc bình an mà Chúa ban cho anh chị em, cho tôi tiếp tục được lan tỏa qua cách sống của mỗi người chúng ta, vì chúng ta được yêu và được ở bên cạnh Chúa. Amen.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
Một thế kỷ phục vụ người mù của các nữ tu dòng Phan Sinh Nữ Tỳ Thánh Giá.
Phục vụ người mù cả về thể lý và tâm hồn là sứ mạng của các nữ tu dòng Phan Sinh Nữ Tỳ Thánh Giá trong 106 năm. Trọng tâm của công việc của họ là Lasky, một địa điểm được chọn bởi một nữ bát tước mất thị lực và ngày nay đã được Giáo hội Công giáo tuyên phong chân phước Rosa Zaka. Ông Thomas Zelenkiewicz kể về các nữ tu ở ngoại ô thủ đô Warsaw, Ba Lan. Các nữ tu tận tụy giáo dục người mù và khiếm thị, chuẩn bị cho họ có nghề nghiệp và hỗ trợ tinh thần cho họ. Dòng có 151 nữ tu, trong đó có 75 người phục vụ tại Lasky. Công việc chăm sóc hàng ngày của các nữ tu xoay quanh những người các chị phụ trách, những đứa trẻ không nhìn thấy hoặc chỉ nhìn thấy mờ mờ. Tuy nhiên, ngày sống của các chị tuân theo nhịp cầu nguyện nghiêm ngặt, bình minh đặc biệt có ý nghĩa. Sơ Camilla kể, mỗi sáng chúng tôi đều đọc kinh dâng thánh giá. Một lời cầu nguyện đặc biệt nhắc nhở chúng tôi về lời cam kết đền bù tội lỗi cho sự mù lòa thiêng liêng của mọi người. Vào lúc 6 giờ sáng, các chị đọc kinh sáng. Vào lúc 6 giờ 30 sáng, các chị cử hành thánh lễ. Sau đó là các nhiệm vụ trong ngày và kinh chiều và kinh mân côi chung vào buổi tối. Không có điều gì trong những điều này sẽ có nếu không có người sáng lập và cuộc đời nổi bật của bà. Sơ Angelica Cose thuộc dòng các nữ tu Phan Sinh Nữ Tỳ Thánh Giá nói khi dẫn tôi đi qua bảo tàng nhỏ tại Lasky. Mẹ Thánh Elizabeth Rosa Zaka là người mẹ mù của tất cả gia đình mù của chúng tôi. Xung quanh chúng tôi là những bức ảnh của gia đình Zaki, đồ dùng cá nhân, một chiếc gối quỳ và chiếc áo lông mà mẹ Zaka mặc. Chỉ ngày hôm qua, một nhóm người Hàn Quốc đã đến thăm. Tin tức về công việc của mẹ Zaka đã lan truyền khắp thế giới. Sơ Angelica nhấn mạnh, mẹ cho thấy cách mà đau khổ, cách mà thánh giá có thể trở thành con đường lên thiên đàng, không chỉ cho bản thân mà còn cho hàng ngàn người mà mẹ đã giáo dục trong nhiều năm. Sinh năm 1876 tại Bila Sekva, Rosa có trình độ học vấn cao, nói được nhiều thứ tiếng và thừa hưởng nhiều điền trang đáng kể. 120 năm trước, ở tuổi 18, mẹ bị ngã ngựa. Một trong những bác sĩ, Boleslav Gefner, tuyên bố trường hợp của mẹ là vô vọng và thúc giục mẹ cống hiến hết mình cho người mù. Đó là những gì mẹ đã làm. Mẹ Rosa đã đi khắp nơi để nghiên cứu các phương pháp chăm sóc người mù, sau đó chọn đời sống tu trì. Năm 1917, mẹ đã tuyên khấn trọn đời và năm 1918, hội dòng mới của mẹ được chính thức công nhận. Nối tiếp ơn gọi của mình, với số tiền của mình, mẹ Rosa Zaka đã thành lập một nơi trú ẩn cho người mù ở Warsaw và thành lập hội chăm sóc người mù. Hoạt động hỗ trợ đã được tổ chức và liên tục, nhưng cần một địa điểm phù hợp hơn. Năm 1921, mẹ bắt đầu xây dựng viện Lasky dành cho người mù, nơi sớm có một trường tiểu học, một nhà trẻ và một thư viện. Trong các xưởng ở đó, người mù học được các kỹ năng thực tế. Một ngày nọ, một cậu bé nhỏ xíu, một trong số nhiều trẻ em, khóc lóc đến Lasky. Mẹ Rosa nghe thấy tiếng nức nở của cậu bé và nhờ một nữ tu mang cậu bé đến. Tên cháu là gì? Mẹ hỏi. Wazil, cậu bé trả lời. Mẹ ôm cậu bé và nói, Wazil, cháu sẽ hạnh phúc, bà cũng hạnh phúc. Hãy tưởng tượng Wazil đã học xong mẫu giáo, tiểu học, đào tạo nghề và sau đó khi trưởng thành, ông Wazdiswal nhớ lại cái ôm đó và những lời đó. Ông nói, mẹ đã mang Chúa đến cho tôi. Sơ Angelica kể lại, thông qua mẹ Zaka, những đứa trẻ đã trải nghiệm sự hiện diện của Chúa và ân sủng của lòng thương xót của người. Ngày nay, trung tâm Lasky là công trình mà nhiều thế hệ nữ tu Phan Sinh đã nâng lên tầm cao mới. Họ điều hành chương trình hỗ trợ phát triển sớm, trường mẫu giáo, trường tiểu học đặc biệt dành cho học sinh khuyết tật, trường trung học phổ thông, trường kỹ thuật massage, trường âm nhạc và chương trình đào tạo nghề. Tại đây, trẻ em khiếm thị có thể được hướng dẫn để trở nên độc lập. Sơ Benita, một nữ tu phan sinh nữ tỳ thánh giá, một chuyên gia nghiên cứu về tình trạng khiếm thị, giải thích: công trình này là của Chúa và vì Chúa, không có lý do tồn tại nào khác. Nếu công trình này đi chệch khỏi con đường đó, công trình này sẽ không còn tồn tại nữa. Mẹ Saka đã nói như vậy. Mẹ muốn đào tạo một nhóm tinh hoa gồm những cá nhân khiếm thị, những người chấp nhận tình trạng của mình và làm chứng cho chiến thắng của tinh thần trước những hạn chế về thể chất. Những người tốt nghiệp ở Lasky vẫn tiếp tục. Mỗi năm có khoảng 20 đến 30 thanh niên có học thức rời khỏi trung tâm. Mẹ Benita nói thêm, mẹ Saka nói rằng việc quay lưng lại với Chúa là một bất hạnh lớn hơn cả sự mù lòa về thể xác. Đó là khuyết tật thực sự. Ngay cả những trẻ nhỏ mù cũng có thể dành tình yêu thương và niềm vui vô bờ bến cho những người chăm sóc và giáo viên của mình. Sơ ơi, hôm nay sơ buồn à? Sơ nhìn buồn quá, một đứa trẻ hỏi. Một đứa trẻ khác muốn người bạn đồng hành của tôi sống lâu bằng số năm của ông Noe và ông Abraham cộng lại hơn 1.000 năm. Các nữ tu chắc chắn đã sẵn sàng cho điều đó.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.